chiều sẽ được chúng ta hiểu và tôn trọng. Cho nên việc hơn và thua đó đã không cần đặt ra. Vấn đề khi hiểu dưới góc độ vi duyên kể đó, trong lĩnh vực này ta có thể là thầy của người khác, nhưng trong các lĩnh vực mà ta không thuộc về sở trường và chuyên môn, người khác sẽ trở thành là thầy của chúng ta. Như vậy mỗi người có tinh thần duyên khởi rất sẽ có.
Bản dịch của sư ông về bản kinh này rất là sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ đó là đã mổ xẻ được các khái niệm
rất là trừu tượng và khó hiểu, trở thành là các ngôn ngữ hiện đại. Do vậy đó, người đọc thậm chí không cần những hỗ trợ của lý giải phân tích cũng có thể cảm nhận được ý tưởng sâu sắc mà Đức Phật đã gửi gắm trong 11 bài kệ. Vấn đề 1, tranh chấp về quả chứng trên nền tảng pháp môn. Tự cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình, kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý. Thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Trong thuật ngữ luật học của Đạo Phật, thái độ tự cho mình chứng đắc được thánh quả được xem là một trong những điều cấm kỵ, phạm vào trọng tội Ba La Di, tự ngôn chứng thánh. Vấn đề không chỉ đơn giản là lời nói. Người có khuynh hướng cho mình đã đạt được sự giác ngộ rồi, trong khi tiến trình ngũ học đó vẫn tiếp tục đang diễn ra. Một mặt gây nhộn nhạo về phương diện xã hội, làm cho nhiều người xem mình như là thánh, Phật, và do đó mặt khác đó, tạo ra sự mất hòa hợp trong đời sống tăng đoàn. Vì các Phật tử có khuynh hướng là nương tựa, thậm chí là lệ thuộc vào những vị có những khuynh hướng cống cao về phương diện chiếu đất như thế. Cho nên một trong những điều khoản đạo đức dành cho các vị xuất gia tiền chu là không được thể hiện sự chứng đắc của mình. Chứng đắc đó, nó là một cái quá trình nội tại, giống như ta thanh lọc tất cả những cáo bợn ở trong một ly nước. Mỗi người thông qua sự quan sát đó, có thể thấy rõ được độ trong của nước như thế nào. Mà người có được ly nước đó không cần phải nói rằng là nước mình trong hơn những nước khác đang bị đục. Sở dĩ Đức Phật dạy cách ứng xử như thế là vì Ngài thấy rất rõ đó, cái khuynh hướng con người là có một cái sự thiên trọng về một đối tượng nào đó. Chủ nghĩa thần tượng cá nhân có thể xuất hiện rất dễ dàng, và do vậy đó sẽ làm mất đi cái giá trị tăng đoàn như là một tổng thể. Cho nên người chứng đắc thật thì không cần phải quảng cáo về nội hàm tâm linh mà mình có. Lời dạy, sự hành trì, tính gương mẫu qua đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tĩnh, chúng ta sẽ cảm nhận ra như những gì đang làm. Vấn đề ở đây được Đức Phật đưa ra là khi mình ngộ nhận rằng đỉnh cao của sự chứng đắc đã đạt được, có mặt ở cảnh giới vô học đó, thì nhận thức ấy sẽ làm cho người có chủ trương sai lầm này đó không còn cái cơ hội để thực tập, và như vậy dừng đứng lại một chỗ và đánh mất sự tiến bộ. Điều đó nó còn kéo theo một cái phản ứng nghĩ rằng là không ai có được sự thanh tịnh và tự giác hơn mình, chỉ có mình tu đúng phương pháp, mọi hành giả còn lại đó là đang đi lạc đường hay là đi lòng vòng. Khuynh hướng đó đó mặc dù không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có với người này hay là với người khác, là các hành giả thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cảm giác ngộ nhận vì nghĩ rằng mình đã đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ mà trên thực tế là chưa. Như vậy cái gì là thước đo để thấy rõ được cái sự chứng đắc thật đó, là một hiện thực. Còn những cái cảm nhận về sự chứng đắc nó có cái hình thù gần gần na ná giống với nhưng thực sự là chưa phải. Rất nhiều lần tôn giả A Nan đã đặt câu hỏi đó cho Đức Phật. Đức Phật đã trả lời có ba thước đo. Thước đo một, đang lúc ở tập thể cũng như khi ở một mình, sự hành trì của người đó là bất thối chuyển, không hề có sự thay đổi giả trao tiền trước. Như vậy cái hành trì đó được xem là miên mặt, và cái cảm nhận về cái chất liệu an lạc đó là thật sự nó tỏ ra từ bên trong chứ không phải là sự cải trang từ bên ngoài. Thứ đo hai, khi hỏi các vấn đề về Phật pháp, nhất là kinh nghiệm về sự hành trì, thì một người được hiểu là chứng đắc không thể là nói ú ớ, trình bày một cách rất là rõ ràng phù hợp với những công thức, những thước đo mà kinh nghiệm đã nêu ra. Cho nên không thể có tình huống một người đã chứng quả A-la-hán mà khi hỏi đến cái nội hàm A-la-hán là gì thì trả lời là không. Giống như một chuyên gia về một lĩnh vực khoa học, các lĩnh vực khác ông ấy bà ấy có thể không rành, nhưng hỏi về tính chuyên môn trong lĩnh vực khoa học đó, thì ông ấy được xem như là người không có gì là không có biết. Tương tự trong lĩnh vực tâm linh, việc hành trì nó dựa trên nền tảng của pháp môn. Pháp môn được hiểu như là tấm bản đồ, người đã đi qua tấm bản đồ để có được giá trị của an lạc đó, không thể nào không mô tả được cái bản chất của tấm bản đồ là cái gì. Cho nên chủ nghĩa kinh nghiệm thực chứng trong trường hợp này giúp cho chúng ta xác định rõ đâu là người có được cái năng lực tâm linh ở cái mức độ cao. Tiêu chí ba, gốc rễ của nỗi khổ niềm đau là tham sân si. Giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đó là chuyển hóa chúng trở thành các năng lực tích cực. Tham trở thành hành xả, sân trở thành từ bi, si trở nên tuệ giác. Ba năng lực đó được xem là cái nội dung và cũng là cái cốt lõi mà từ lời nói, ý nghĩ về việc làm con người được chứng đắc bao giờ cũng thế, không bao giờ có một sự thay đổi đột biến về phương diện tính chất. Thì đó là ba thước đo căn bản, theo đó chúng ta có thể xác định rằng là mình là người đã đạt được cái trình độ tâm linh bất thối chuyển hay là đang còn cái quá trình thực tập tiếp tục để đi hướng đến cái giá trị và cảnh giới đó. Do đó được người khác ca ngợi tôn vinh có thể chỉ có một cái vai trò là khích lệ sự tu tập thôi, chứ đừng vì thế mà ngộ nhận rằng mình là cái người đã đạt được những quả vị được người khác và ca ngợi. Và nếu không khéo đó thì sẽ rơi vào cái tình trạng sai lầm ngộ nhận, và do vậy đóng bức cửa ngõ của sự hành trì. Vấn đề hai, tranh chấp về chân lý. Trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối, lòng cứ binh minh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những chất vấn của mình được. Ngộ nhận căn bản trong sự hơn thua của bài kệ vừa nêu nằm ở chỗ đó, thay vì chân lý là để sống, để trải nghiệm và chứng đắc, là để chúng ta được an vui, hạnh phúc và bình an, thông qua đó mang lại sự an lạc cho mọi người, thì người ngộ nhận trên nền tảng hơn thua đó lại xem nó là đối tượng của tranh chấp và lấy nó làm cái điểm tựa sánh ví mình đó, là ở đỉnh cao, người khác thì ở vực sâu. Do đó kiến thức về chân lý không nên được hiểu là bản thân của chân lý. Sự mô tả về chân lý thông qua ngôn ngữ cũng như là chữ viết đó, chỉ là một cái vỏ của thực tại về chân lý, và do đó chân lý với sự mô tả về nó là hai. Chân lý thì có một, cách thức mô tả thì có nhiều. Sự mô tả có phương pháp đó, thì có thể tiệm cận được chân lý, còn chân lý vẫn là chính nó chứ không phải là những cái mô tả giàu là tiệm cận nhất. Cũng giống như khi chúng ta mô tả về mặt trăng thông qua sự tương phản của nó với một mặt nước, hay là hình ảnh của nó được ghi nhận trong một bức tranh kỹ thuật số, một thước phim video v.v. thì rõ ràng là chúng ta đang chụp lại cái bóng của chân lý mặt trăng chứ không phải là chính nó. Mặt trăng nó vẫn trong quỹ đạo thuộc về hệ mặt trời, mà từ cái góc nhìn của chúng ta với sự tác động của quang học, ta thấy nó có khi thì tròn vào ngày mùng 1 và rằm, khi thì khuyết vào những ngày khác, lúc thì sáng rực, lúc thì tối om. Bản chất của mặt trăng thì không tròn, không khuyết, không đầy, không méo, không sáng, không tối, nó tự động phát quang. Tính thường hàng đó là vẫn thường xuyên diễn ra. Nhưng từ góc độ quang học, ta đánh giá nó bằng một cái bóng dáng, cho nên hầu như là không có phản ánh đúng được bản chất của mặt trăng. Do đó chỉ cần là đến những cái khóa học 3 tháng, 1 năm, 2 năm, ta có thể nắm bắt được bản thân chân lý mà Đức Phật đã dạy là gì. Chẳng hạn như Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, 3 pháp ấn, rồi tánh không, 6 ba la mật, 10 nghiệp lành, con đường Bồ Tát đạo, Bồ Đề Tâm và các hành trì khác. Nhưng mà đừng ngộ nhận rằng là kiến thức về những vấn đề đó là chính chân lý mà chúng ta đang hướng về. Sự ngộ nhận đó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng mình là ánh sáng, còn người khác là bóng tối, mình là đỉnh cao, người khác là vực sâu. Và chân chấp về chân lý đó, đó người ta đã đánh mất cơ hội để sống với nó, bởi vì sự chân chấp sẽ làm cho chân lý ngày càng mất đi. Nếu không khéo đó thì các giáo hội, các pháp môn đó, có thể bị lẩn quẩn trong việc chân chấp ai là chân lý, ai là minh chủ về chân lý. Trong khi chân lý là để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chân lý đó là chánh pháp, là sự hành trì. Đánh giá sự hiểu biết của mình là đúng, và do đó ta có khuynh hướng cho rằng là kiến thức, sự trình bày của người khác là u tối. Cái tôi đó đã làm cho mặc cảm giữa hai bên đó, trở thành là một chiến trường, và có mặt với nhau đó, thay vì ta chia sẻ những giá trị đạt được thì người ta chỉ lo quanh quẩn cho rằng là ai đúng và ai sai thôi, và kết quả là chẳng ai là đúng. Chân lý trong chính nó là chân lý đúng, nhưng mà chúng ta vẫn mãi mãi là cái sai. Áp dụng bóng dáng của chân lý cũng là một cái sai lên tự thân của chân lý đó, thì chân lý ngày càng tách rời chúng ta. Đó là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở trong bài kệ số 2. Vấn đề 3, tranh chấp về quan điểm. Chứng đắc là cái kết quả khi con đường thực tập chân lý đã đạt được đúng phương pháp. Ngoài việc tranh chấp về chân lý và quả chứng thì thông thường trong các cuộc đối thoại đó, nếu không khéo, chúng ta sẽ rơi vào sự tranh chấp về quan điểm, những cái khác biệt về ý tưởng, những cách lý giải, những ứng dụng ở trong đời sống đó, nó luôn luôn đều tạo ra những sự sai biệt rất là lớn. Bài kệ dạy như sau: trong đám đông họ cật vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi cho khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bụi dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho mình là hay nhất. Thực tại thì chỉ có một, là từ những góc nhìn khác nhau, cái mô tả của chúng ta về nó có phần là khác biệt. Như vậy cán cân của đúng và sai đó chỉ là một sự tương đối. Thói quen tuyệt đối hóa những gì thuộc về mình thông qua quan điểm, học thuyết, chủ trương sẽ làm cho sự cách biệt và những khoảng cách ngày càng được nới rộng. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Chẳng hạn như cành hoa phong lan màu vàng cam có hạt tím, chiều cao chưa đầy là 3 tấc. Nếu chúng tôi cầm nó và để trước mặt mình, ngắm nhìn quý vị ở bên dưới thông qua cành phong lan này đó, thì thấy rõ đó là người ngồi ở cạnh cửa đó chưa bằng được 1/2 cây phong lan. Những người ngồi ở hàng đầu đó thì gần bằng được cây phong lan. Trên thực tế đó, độ cao phong lan là chưa được 3 tấc. Quý vị ngồi trong tư thế thiền hành chánh niệm gần như là cũng 8 tấc đối với những người lùn, 1 thước 2 đối với những người cao. Thực tại của chiều cao trong lúc ngồi là 1, thì từ góc độ và hệ quy chiếu đó chúng ta thấy là có phần khác biệt nhau. Và bây giờ nếu chúng tôi sử dụng một máy phóng ảnh chẳng hạn, như giống như cái máy chiếu phim đó, và lấy quý vị là một đối vật, điểm sáng của máy phóng ảnh này sẽ rọi từ xa, và như vậy nó sẽ tạo được cái bóng với một cái vẻ rất là dài. Nếu cái màn ảnh được dừng lại ở cách quý vị là 10 mét chẳng hạn, thì độ dài đó sẽ tỷ lệ thuận với cạnh quyền và cái chiều ngồi của quý vị. Thế nên thân thể quý vị có thể nhân lớn lên thành là 4 mét, 6 mét, 8 mét, mà trên thực tế đó thì cái chiều cao mình đang ngồi cũng là 1 mét hoặc là 1m2. Như vậy tính cao thấp ở trong tình huống nhận thức đánh giá về một thực tại đó, nó lệ thuộc rất nhiều vào cái vị trí, vào cái góc độ và cái hệ quy chiếu. Cho nên tất cả những mô tả về phương vị đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, rồi cao thấp mập ốm vân vân, tất cả những tính từ trong những cái cặp đối lập đó chỉ là một sự tương đối thôi, chứ không phải là chân lý đối với bản chất của thực tại. Nhưng mà thói quen của con người là thích dán nhãn, đặt danh, áp đặt lên thực tại những thứ mà lúc đó nó chỉ là một mặc định, chứ không phải là bản thân của chính nó. Nhưng mà khi lăn vào trong một cái cuộc tranh biện đó, thì ý niệm của chúng ta đó là giành phần thắng. Cho nên đó, mình phải chứng minh làm sao cho các đối phương phải thừa nhận rằng quan điểm, biện luận, lý giải và những gì mà mình có đó là đúng, còn ngược lại cái đó là sai. Cái đó ngay cả trong tình huống ta được chứng minh là sai, có dữ liệu, có cơ sở gì nữa, thì những người như thế vẫn không dễ dàng nhận ra những yếu kém hay là thiếu sót của bản thân. Vì đó cái tôi đó dưới góc độ của sự tự ái đã trỗi dậy, và từ đó thể hiện ra cơn giận dữ, và bao giờ đó cũng có khuynh hướng là phủ định đó. Sự phủ định trong tình huống này không phải là người đó không nhìn ra được đúng và sai, nhưng mà vì tự ái ở chỗ là cái tôi của mình không được thừa nhận. Cho nên trong các cuộc tranh biện đó, thì khoảng cách về nhận thức đó, lại càng làm cho hai bên tách rời nhau, tách rời đến độ đó là không thể nào hàn gắn được nữa. Trong đời sống vợ chồng, trong tương quan xã hội, trong các quan hệ đối tác đó, nếu ta cứ đứng theo một cách thế đúng và sai, thế này và thế kia đó, thì có lẽ là không thể nào có được cái tâm đầu ý hợp để vượt qua những khó khăn chung, hỗ trợ chia sẻ những vấn đề mà tất cả cùng quan tâm. Cho nên lúc phải bỏ bớt đi những cái điểm dị biệt và đừng quan trọng quá về cái đúng và cái sai, theo chiều hướng đặt nó trong hệ quy chiếu là mình hoặc là người đối lập, thì những cách như thế sẽ làm cho chúng ta khó có thể nói cách với nhau được. Cho nên quan điểm chỉ là một lăng kính, một góc nhìn về thực tại thôi. Còn bản thân thực tại thì có muôn vàn, phải có cái nhìn như thế để chúng ta không quá tự đề cao chính mình và khinh thường những người khác. Còn cách lý giải, phương pháp tiếp cận vấn đề của người khác đó, ở một cách nhìn rộng lượng đó, ta có thể xem như là một dữ liệu để tham khảo. Và dữ liệu đó đôi lúc nó cũng có những giá trị ngang bằng với những gì chúng ta có, thậm chí có thể thêm. Bằng cách nhìn đó thì dầu cho chúng ta đang có mặt trong một cái thế giới đa cực, khác nhau, trái chiều, nhưng ta vẫn có được cái cảm giác là tự tại thông dong, không bị dính vào mọi ý thức hệ tranh chấp về chân lý. Vì tranh chấp về chân lý về chính trị đó chỉ làm cho vấn đề trở nên ngày càng phức tạp và sống thối hơn. Vấn đề 4, hậu quả của sự tranh chấp. Lúc bấy giờ, tức là sau khi trải qua sự tranh chấp về chứng đắc chân lý và quan điểm, thì người ta có một hướng, bản tin đưa ra như sau: họ chất vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi cho khó khăn trong các buổi tranh luận. Xin lỗi, lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình bắt đầu có sự nghi ngờ, tự cho mình là đã sai lạc, mình bắt đầu có tâm hối hận, trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin, và mình không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu hỏi vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình. Đây là tâm trạng của những người tham gia vào những cuộc tranh luận về chân lý, chứng đắc và quan điểm. Mình dù biết rất rõ rằng là cơ sở dữ liệu mang ra tranh chấp về phía mình đó là không đứng vững như là của đối phương. Trước mặt những người khác thì có thể bảo thủ và cho rằng mình là đúng, nhưng khi có cái cơ hội suy nghĩ lại, đang khi ở một mình hoặc là có cái thời gian để quán chiếu nội tại sâu lắng đó, thì bây giờ người ta mới nhận diện ra rằng là tất cả những gì mà mình cho là hệ quy chiếu chân lý đó, nó chỉ là một bóng mờ, một cái hư ảo đó. Sự hoang mang đó đã làm cho gãy mất hết toàn bộ các niềm tin về bản thân. Đây là người tôi nói là có cái nhìn tích cực. Còn một loại hoang mang khác đó, nằm ở chỗ đó là lại tiếp tục không muốn thừa nhận các lý giải, phương pháp tiếp cận và cách thức giải quyết vấn đề của người khác đó là đúng, cho nên tìm mọi cách để phản biện và chứng minh ngược lại. Mặc dù trên thực tế đó, cái tính tiệm cận chân lý của những phương pháp do người khác đặt ra là cao hơn, ta vẫn không có khuynh hướng thừa nhận nó. Sự quan mang đó sẽ có thể trỗi dậy cái tâm lý hơn thua, tranh tị, rồi dẫn đến những cái thái độ hoặc là những hành động chọn gậy bánh xe, phá đám, trở ngại, gây ách tắc, và có thể sử dụng luôn tất cả các phương thức xuyên tạc, vu khống, thị phi để làm cho quần chúng trở nên hoang mang, mất niềm tin với người đang truyền bá chân lý. Đó là những phản ứng tiêu cực mà bản thân của người tranh chấp quan điểm chân lý và sự chứng đắc đó, có thể dính vào hoặc là góc độ này hay là góc độ khác. Khi trong tâm trỗi dậy một sự nghi ngờ về năng lực của bản thân đó, thì đã biết nó là dây mơ rễ má của vô minh. Ở trình độ sơ quả, tức là bắt đầu nhập vào dòng thánh, thì kinh điển Pali và A Hàm mô tả rất rõ: hành giả không còn bất kỳ một mối bận tâm nào, không còn sự hoang mang, không còn thái độ do dự, tính cách chần chừ, vì tự giác đã bắt đầu lóe sáng, cho nên ta thấy rõ mọi sự hiện tượng thông qua duyên khởi, vô ngã, vô thường. Do đó phán đoán chúng ta bao giờ cũng là trực quan, đúng như là bản chất của thực tại đang là. người có hoang mang do dự chần chừ là bởi vì chưa nắm rõ được cái quy luật vận hành của nó, chưa thấy rõ được cái tính diễn tiến của nó trong tương lai, cũng như là cái gốc rễ của nó trong quá khứ. Và càng cố gắng tập trung để mổ xẻ nó theo chiều hướng binh vực các kiến thức của mình chừng nào, người như thế sẽ rơi vào tình trạng làm cho mình hoang mang tột độ nhiều hơn. Có để chỗ đó, chân lý nó giống như là ánh sáng, và khi ta dùng công tắc bật lên thì bóng tối tự động là hết. Chúng ta không cần phải nỗ lực để xua đuổi bóng tối, tiêu diệt bóng tối, thì bắn cho bóng tối và nó ngược lại ánh sáng. Cho nên việc duy trì ánh sáng được hiểu trong đạo Phật như là duy trì tự giác, thì tự động các cái bóng đêm của vô minh thể hiện qua các cái độ trần trừ do dự quan ma sẽ không còn nữa. Cho nên đây là một trong các thước đo rất cụ thể để xác định rằng là việc tiếp cận và sống trải nghiệm với chân lý Phật Đà của chúng ta có chuẩn hay chưa. Một hành giả nào đó thực tập thiền được 10 năm chẳng hạn, sau đó đi sang các chùa tu về pháp môn tịnh độ, nghe các đạo hữu của mình nói rằng là pháp môn này có thể tạo cho mình một nền tảng ăn chắc mặt bền, nếu mình không thành công thì Phật cũng tiếp trước. Do vậy lòng cảm thấy là muốn nói tới cái pháp môn mới, thì chàng thấy đó gọi là hoang mang về pháp môn, tức là mình không tự tin rằng là cái năng lực của sự thực tập thiền nó vốn là tiến trình của sự chuyển hóa, mà chuyển hóa là tháo mở những nỗi khổ của người ta. Cho nên nó đòi hỏi thời gian cũng như là phương pháp và cách thức mà chúng ta thực tập. Rồi những người đang thực tập về tịnh độ, khi tiếp xúc với các bạn của mình thiền và có thiện cảm với một vị hướng dẫn thiền nào đó, cũng có thể trỗi dậy những cái cảm giác hoang mang. Dù là hoang mang từ góc độ nào, pháp môn gì, thì chúng ta cũng biết rất rõ rằng là người đó chưa thực tập pháp môn một cách trọn vẹn. Cho nên về thực tập pháp môn, ngoài sự hướng dẫn, ta cần có niềm tin về tính giá trị của pháp môn trong việc giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang đối diện. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Chánh Chi Kiếu và nhiều bản kinh khác, Đức Phật nói rất rõ là đang khi chúng ta thực tập ấy, thì cái kết quả của an vui hạnh phúc đã có mặt rồi, không phải chờ sau khi chúng ta qua đời sinh về một thế giới nào khác, hoặc là mất đến 5-10 năm sau mới có kết quả. Cho nên tính kết quả trong sự thực tập có thể được sử dụng như là một thực tập để làm cho hành giả khi đã đi trên một pháp môn là không có cái đứa là quay ngược trở lại nữa. Huống hồ là sử dụng các kiến thức của chánh pháp phục vụ cho việc thắng giặc thua trong các tranh biện, thì rõ ràng rơi vào sự hoang mang là không thể tránh khỏi được. Vấn đề năm, mặc cảm thua kém, buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn áp bức hoặc khó nhận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém nhiều hơn. Ngoài cảm thấy hoang mang về năng lực của tự thân trong việc tiếp nhận và thực tập chánh pháp, người có tâm tranh luận đó sẽ bắt đầu và nhìn về chính mình nhiều hơn, và do vậy mặc cảm tự ti xuất hiện. Trong khi việc chia sẻ về Phật pháp trong các cuộc pháp thoại hay pháp đàm chỉ hướng tới một mục đích duy nhất là giúp cho người chưa có kinh nghiệm có thể thực tập được sâu hơn. Người có kinh nghiệm rồi được đạt đến cái kết quả của sự hành trì. Mọi thắng và thua trong tân điện đó là kẻ thù của chân lý, cho nên không nên đặt ra. Do đó trong các kinh tạng Pali, thì Phật thường là khuyên về luật của đối thoại là khi một người nào đó trình bày giữ
sợ đất
hay là ôn được thực tập đó, thì tất cả những người còn lại phải lắng tâm để nghe, nghe với lòng tôn trọng và chờ khi nào sự chia sẻ từ bà đã kết thúc theo cái mặt định chung, chẳng hạn với một thời gian đã được thắng được, thì mọi nhận xét thì góp ý mới nên được tiến hành. Đang khi người khác nói, việc can thiệp vào dưới chừng sẽ làm cho người ấy bị mất hứng, vì đó tỏ ra một cái cảm nhận sai lầm rằng đó phát xuất từ một lý do là tranh chấp tranh lý. Cho nên để tránh những mặc cảm này, thì trong các cuộc đối thoại tôi đang học hỏi để mà phấn đấu vươn lên nên là cái trọng tâm. Còn mỗi niềm hơi thua đó không trở thành là vấn đề lớn. Chẳng hạn như một người nào đó đã có quá trình thực tập 2 năm, nhưng mà vì mình không may mắn gặp được các bậc đạo sư giỏi có kinh nghiệm và người ta hướng dẫn, cái kết quả đạt được của chúng ta đó, so với các sư đệ và các sư muội đó có thể là thấp hơn. Và do vậy khi những người đi sau trình bày phương pháp đúng, nhờ tiếp xúc và tiếp thu trực tiếp từ một đạo sư có kinh nghiệm, thì người có quá trình tập trước đó cũng nên là trân trọng và tiếp nhận nó. Vì chân lý là của chung, chân lý nó không có tính tác giả. Người hướng dẫn đúng mà chỉ làm cho người ta tiếp nhận được đúng mà. Nhưng mà vì mặc cảm, vì tự ái, vì nghĩ là mình bị thôi xúc đó, thì có nhiều người nghĩ là mình đang bị giải đề, và do đó khuynh hướng như là một thói quen xuất hiện, đó là ta lộ trừ và đẩy những giá trị chân chính đó ra bên ngoài, giống như là hệ thống kháng thể trong thân đó, lộ trừ những cái vật lạ đang xâm nhập vào bên trong cơ thể. Đối với sự tiếp xúc với chân lý đó, không phải nó là trong hay là ngoài, còn vấn đề là thước đo cái đúng hay là đúng. Dầu có ai nói thì chúng ta cũng phải nghe, nghe xong vẫn chưa đủ, đòi hỏi sự thực tập, thực tập vẫn chưa đủ, đòi hỏi đến phương pháp để trong một thời gian ngắn đó, kết quả của sự hành trì đạt được là cao. Trong khi người bị thua trong các cuộc tranh biện rõ ràng là ngồi đứng không yên, tất cả những dữ liệu của sự tranh luận như là phương pháp, cách biện hộ, rồi cách tạo các cạm bẫy, rồi tấn công, rồi chứng minh người khác thấp kém thì thua mình, nó trở thành một loại ám ảnh. Và lúc đó cái nguồn tâm thức Phật giáo gọi là tập động ý thức, ta tái dựng lại cuộc đối thoại đó bằng sự đọc thoại. Và trong sự đọc thoại đó, đó là nghĩ ra được những cái hay hơn, hoặc những cái mạnh bạo hơn, hoặc những phương pháp cài đẩy để ông đọc được áo hút sâu sắc hơn và sắc sảo hơn, để chứng tỏ rằng là mình hơn người kia. Và trên thực tế cái mặc cảm đó sẽ dần xé chúng ta và làm cho người đang trong tinh viện đọc thoại trở nên mệt mỏi và bất hạnh vô cùng. Do đó trong mọi tình huống, những ý tưởng nghĩ là mình bị lép vế dẫn đến mặc cảm vô kém sẽ làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa. Do đó trong mọi sự giao lưu và trao đổi nên tôn trọng và tinh thần học hỏi, để cái hay thì tiếp thu, cái dở thì tốt ý, thì không có đặt nào vấn đề hơn là thua. Vấn đề 6, im lặng tiêu cực. Thấy điều ấy rồi thì miệng mình ngậm lại, không dám nói lời nào nữa, bởi vì mình biết nếu mà gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn là do đó mà phát sinh. Vì có chú ý vấn nạn cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp, nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông. Cái im lặng tiêu cực là một sự áp bức bên trong, trong cái im lặng của thiền định đó là một tiến trình chuyển hóa. Dân gian Việt Nam thích lệ và khuyên chúng ta không biết dự một mà nghe, chứ không thích lệ chúng ta không biết mà nói. Thì người không biết mà nói thì cho nên là nói càng, nói rồi cũng không biết là mình nói cái gì, vì mục đích ra sao, lợi hay là hại, mà chỉ nói để đã giận mà. Thực ra nói để đã giận thì làm cho giận cái gia tăng rất đòi. Vì nội hàm của lời nói và sự phát ngôn chúng ta đó là sự sai lầm. Cho nên người lắng nghe đó có thể có cảm giác khó chịu. Khi khó chịu thì lại có thái độ là phản hồi. Và phản hồi là tiếp tục làm cho người nói để chứng minh rằng là mình không thua đó, lại càng tức nói nhiều hơn. Cho nên trong mặt cảm thua sút thì một số người có khuynh hướng là lặng im. Lặng im ở đây không phải là mình chịu thua, mà lặng im ở đây là vì mình hận chính mình hoặc là hận người khác, hoặc là mình sợ mỗi khi trình bày thêm một điều gì nữa thì là bị tấn công, chặt vấn, vấn nạn và tranh biện nhiều hơn. Cho nên đã dẫn đến tình trạng là bị giống như là gọi là bị tở, bị sợ. Đó là cái trạng thái hoang mang và biểu hiện của sự thiếu sáng suốt. Cho nên đang khi nhận diện ra các kiến thức về nhân cách, phương pháp hay là những gì mà mình có là thua kém hơn người thì ta cũng không nên im lặng tiêu cực đâu, mà mình phải mở lời ra để cảm ơn những sự chỉ vẽ chân thành đúng đắn của những người đi trước hay là những người đồng hành với chúng ta. Có như vậy đó thì cái thái độ của việc đối thoại nó không còn là hơi nhiệt phu nữa, mà nằm ở chỗ là tìm ra được chân lý, chân lý với cách đi và sự trải nghiệm ngắn nhất của nó. Đó là một thái độ rất là khôn ngoan. Còn những người có tấm hiểm đó thì có thể có phản ứng là im lặng để đó, im lặng cái đó để tìm cơ hội trả đũa cho tôi về sau. Cái đó chính thức nó biến mình trở thành là một nạn nhân. Hành động của sự im lặng đè nén là một ức chế tâm lý, nó làm cho nỗi đau nó được nén cuộn lại. Đến một lúc nào đó chỉ cần một xúc tác nhỏ, chẳng hạn như khi đối thủ mình không có mặt, một lời nói gợi đến từ một người nào khác đối với người được xem là cái mối hiềm hận của chúng ta, thì sự trỏ nhẹ thông thường là chúng ta quát tháo, chửi bới, nói xấu, phê bình, chỉ trích và còn là mắng liên thanh những cái thái độ không hài lòng và thứ gì khiến chúng ta. Chỉ cần là dựa vào những phản ứng đó, người lắng nghe có thể thấy rõ được tâm trạng, cái khúc mắc của người đang phát ngôn nằm ở chỗ nào. Vì nên tốt nhất là đừng tham gia những cuộc tranh luận để tìm sự đúng sai hơn gạch vuông, mà phải thấy rất rõ là các vấn nạn khi được phát sinh đó, thì đã hiếm khi nào có cơ hội được kết thúc ở trong hòa bình. Thì khi có một câu nói mà bạn bè đang thân thiết hơn vài chục năm nó trở thành là hai cái xe lạc. Còn trong vợ chồng nó cũng vì tranh chấp ai là đúng ai là sai, nhiều người đã trở thành là lẫn nhạt với nhau. Còn người mà có khuynh hướng đối chiếu hay được bao nhiêu tâm bụi quan đức không cần bị mặt đó, thì sự im lặng đó là một sự tự sát, bởi vì nó làm cái không khí trong nhà ngột ngạt lắm, không còn oxy để thở nữa. Còn như là ai cũng nghĩ rằng mình đúng, ai nói trước hay già có thực sự đó, thì bị đánh giá thật. Ngộ nhận đó sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng nhiều hơn. Trong khi trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật dạy rõ lắm, cái gì mình không phải là tác giả, hoặc bị hiểu sai là tác giả, bị hàm oan, thì khi được yêu cầu và có những tình huống cần thiết là ta phải đính chính nó. Và cái công thức của Đức Phật tích lệ đính chính là thế này: cái này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều đã được gán cho, tôi thực hiện như thế này, tôi làm như thế kia, mong mọi người được hiểu rõ. Đại từ chỉ thị về cái này đó có thể được áp dụng cho từng tình huống cụ thể, cho những vấn đề, cho những vấn nạn được đưa ra. Và để Đức Phật xác định rõ thì chúng ta thấy là việc mà thuyết minh cái đúng cho người khác là một cơ hội rất quý để giúp cho người khác điều chỉnh các kiến thức sai lầm là ngộ nhận do thiếu thông tin, hoặc là những thông tin bị nhiễu sóng do thiếu thiện chí gây từ lẫn nhau. Và lúc đó công việc đó đòi hỏi chỉ có 5 phút hoặc là dài 30 phút thôi, và nhiều người cứ sợ rằng là nói là còn cá nhân, phần đúng sai đó là còn là tranh chấp, cho nên là không chịu làm công việc ấy, và để cho cái mối thiên phận im lặng thiền thích đó, nó sống dai sống dài sống dở trong ta trong lúc nó dài chục năm, có người chết mang theo đó, là một bộ ngành và sự sai lầm. Luận có như tâm nguội thì không phải của Phật nói mà của những người đời sau. Người đời sau thì chưa hẳn là chân lý, cho nên cái nào đúng chúng ta học, cái nào có vấn đề chúng ta nên về học. Có những tình huống khi mà mình nói ra bày tỏ được sự chân lý rồi nhưng mà người khác vẫn cố tình không muốn lắng nghe, thì cái trách nhiệm của sự phát ngôn chân chúng ta được kết thúc, lúc đó chúng ta phải bị phạt thêm nữa. Vấn đề còn lại là để cho luật lại hay là nhân quả xử lý mà. Còn vấn đề chưa có trình bày đúng và nghĩ rằng là nói ra đó là còn nhân ngã chưa phân, thì chúng ta đã ngộ nhận và làm cho rất nhiều khác ngộ nhận về chính mình, và từ đó mất niềm tin với cái chân chính hay là chánh pháp là điều mà chúng ta nên cẩn trọng và không nên. Vấn đề 7, thích khen và cao ngạo. Những lời khen người đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên. Trong bài kệ này đã thì Đức Phật nhấn mạnh đến việc phân tích các ảnh hưởng và duyên tiêu cực làm cho một người đã chưa có cái khả năng tiếp cận chân lý là nghĩ rằng là mình là tự thân chân lý. Hai phương diện tiêu cực đó chính là lời khen đỉnh và thái độ thích khen đỉnh. Phần lớn những người có thói quen khen đỉnh đó là mô phỏng giá trị của người được khen, 1 thành 10, 10 thành 100, hoặc không có trở thành là có, một viên sỏi trở thành như một tảng đá như là một dãy núi nhỏ như là dãy núi trường học. Khi buông phòng sự thật về những tính ưu điểm thì làm cho người khác có cảm giác là hăng hoa thích thú hơn. Tâm lý thông thường con người là được khen, được ca ngợi, được tán dương, còn phê bình chỉ trích góp ý đó, dù có đúng thực hành đôi lúc cũng khó nghe. Và vượt qua được sự khó nghe đó thì chúng ta mới học rõ được những điều hay và những lẽ phải. Ở đây đó, người thích khen đó, sẽ không còn thấy rõ được bản mặt thật của mình là cái gì, mà chỉ sống với cái ảo giác về cái tôi được bôn phòng đó, cho nên về lâu về dài sẽ trở thành là kẻ nô lệ của những người thích bôn phòng. Người bôn phòng là đang làm công tác chủ động. Chúng ta, những người thích bông phòng nó giống như cái bong bóng, hơi cái đó được tắm vào trong bóng nhiều chừng nào đó, thì sự chương sinh và giãn nở bong bóng nó to ra. Mình phải nhớ là cái dung lượng không khí trong bong bóng đó, nó phải tỷ lệ thuận với cái diện tích mà bong bóng nó có. Còn vượt khỏi cái mức độ cho phép thì bong bóng nó sẽ bị nổ xuống. Cho nên người bông phòng trước sau gì cũng bị thương tổn về cái ngạn, do không nhìn thấy được những giới hạn của bản thân. Do đó người khen nịnh đang làm một cái việc xấu, đó là không giúp người khác nhận ra những điểm yếu kém của bản thân. Mục đích của người nịnh khéo có thể là vì sợ người được mình nịnh không có thiện cảm và thiện chí với mình, chuồn dập với hình thức này hay là thức khác, cho nên khen tặng qua loa để cho mình được bình an. Cũng có những tình huống người định sai đó, thấy rõ rằng là thông qua sự định như vậy thì mình có được cái cơ hội được thăng quan tiến chức, và có cơ hội đó được bổng lộc nhân dân, cho nên mục đích đó là xấu. Và như vậy động cơ này sẽ làm cho người dư định đã gieo một cái nghiệp bất thiện. Còn kẻ thích vô định thì hầu như là không đánh giá được mặt mũi thật của mình. Ví dụ trên mặt mình đó, có một vết sẹo mà người ta nói là da của anh rất đẹp, mặt của chị rất là dễ thương, thì dĩ nhiên người sự khen tặng đó nó có thể làm cho hài lòng mà không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì cái sẹo nó vẫn còn tiếp tục của trên mặt, cho đến lúc nào giải phóng, hoặc là dùng những phương pháp là thế nào cho nó không có hiển lộ ra nhiều hiện tượng khoảng lặng hiện tượng phật. Bây giờ ta thử đặt ra một vấn đề đối lập lại với cái lời khen, đó là sự phê bình và góp ý. Phê bình đó thì nó lúc mà nó có cái khuynh hướng là đang đè bẹp người khác xuống, nhưng mà có lúc nó cũng khuynh hướng mang tính trung lập để nói về cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, tích cực cái tiêu cực. Còn chỉ trích bao giờ cũng là cái thiên vị về về phương diện tích cực, và người pháp môn hầu như là không có thiện chí về người được nói đến. Phần lớn người được nói đến là thuộc môn thứ ba đang đứng mặt ở trong cuộc tranh biện hay là cuộc đối thoại đang diễn ra. Trong khi lời xây dựng thì phát xuất từ một thiện chí, nhìn thấy rất rõ người thân bạn hữu thì chúng ta đang có những điểm khiếm khuyết, chỉ điểm cho những điểm khiếm khuyết đó để giúp cho người đó ngày càng được tiến bộ hơn. Cho nên nó theo như thằng Phật dạy, dầu người pháp môn có thể phát xuất từ động cơ là chỉ trích hay là đối với xây dựng, thì bản thân của người lắng nghe đó phải xác định rõ rằng là mình có rơi vào những tình huống như thế hay không. Nếu câu trả lời là có thì nên cảm ơn và sửa đổi. Nếu câu trả lời là không thì đừng nên bận lòng, hãy tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà mình đã có công đầu tư. Cho nên trong cái trường hợp Đức Phật đưa ra cách thức xử lý thị phi như thế này: khi được một người khác khen, mọi người hãy tự đánh giá lại công đức của mình đang có thích hợp với những gì được khen tặng hay không. Nếu công đức chúng ta là tư thức thì không có gì lấy làm mừng, vì theo nhân quả ta có làm tốt thì có lời khen, có làm tốt thì có kết quả tốt. Nếu lời khen đó quá đáng, vượt lên trên những gì mình đóng góp, Đức Phật khuyên lại càng không nên ham thích nữa, bởi vì điều đó sẽ làm chúng ta chững lại hoặc là ngủ quên ở trên những lời khen. Tình huống ba, nếu những lời khen đó thấp hơn những gì mình có hoặc là chưa đạt được một phần nữa những gì mình đã đầu tư thì cũng chẳng vì thế mà buồn, bởi vì ta biết rất rõ cái những giá trị công đức và đóng góp chúng ta nó tỷ lệ thuận với nhân quả, còn khen đúng khen sai không tác dụng gì hết. Đối với những lời thị phi từ phương diện tiêu cực thì Đức Phật cũng dạy chúng ta quan sát, lắng nghe bằng chánh niệm rằng lời chỉ trích kia có đúng với những gì được xem là sở đoản, là khuyết tật của chúng ta hay không. Nếu câu trả lời là có thì phải cảm ơn và học hỏi để điều chỉnh khắc phục. Nếu câu trả lời là không thì chúng ta đừng nên có bận tâm vì lời nói xấu của người khác và cái tốt của chúng ta không thể là một với nhau. Đây là cái điều mà Đức Phật khuyên sư đoàn Phật phải ghi nhận để khỏi phải hoang mang khi tiếp xúc sống chung giao lưu với những người không có thiện chí. Vấn đề 8, từ bỏ tranh biện. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu nghiên cứu vào cái này, cái hay, cái dở của mình thì sẽ có nhu yếu nâng đổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn vắng hơn thua. Đây là điều mà Đức Phật phân tích về những cái tâm lý của những người có thói quen hoặc dính vào các sự tranh biện. Thì đó, Đức Phật khuyên là người tham gia các cuộc đối thoại một chiều hay là hai chiều đó, quan trọng nhất là có tâm học hỏi. Tâm học hỏi đó là một cái thái độ trọng lượng để ta thấy rõ hay thì tiếp thu, còn cái chưa có giá trị chân lý đó thì ta có thể xem nó như một dữ liệu tham khảo, cái sai đó thì khắc phục, điều chỉnh để vượt qua. Người thực tập theo phương pháp tâm linh của Đạo Phật phải thấy rất rõ một lúc chúng mình là hướng giải thoát những nỗi đau, những bế tắc, những cái rút, những trở ngại, cụ thể cũng là tham ái, sân hận và si mê, chưa phải để chứng minh hơn hay là thua trong bản thân mình. Thường thì người nam có thói quen tự ái cao và cái to lớn, cho nên là khi bị người khác rất thích là có thể giảm tức và trỗi dậy những hành động là mất sự kiểm soát bản thân. Ngày hôm qua tờ báo Công an ra ngày 16 tháng 10 đã có đưa một cái tin buồn là các chàng thanh niên là một quán ốc ăn, một anh thanh niên tên Đại đi với người tình của mình đã 20 tuổi, khoảng 21, thì chủ quán quên đem nước mắm cho hai người dân, cho nên anh này mới nói quát lớn lên là không có nước mắm gì hết. Rồi khi đem nước mắm lại đó thì lại quên bỏ ớt, rồi lại quát lên một câu là nước mắm gì mà chẳng cay. Thì có ba cậu thanh niên đang ngồi kế bên đó mới nói một câu là không có nước mắm nào cay hết đó, ở đâu cũng vậy thôi. Thì anh Đại này bực tức quá mới nói là một câu đó, không cay thì làm cho cay. Ba cậu thanh niên kia nghe như vậy đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Chưa đầy 15 phút sau đó, ba chàng thanh niên đó tới và kéo theo ba người nữa. Trên tay đó thì cầm dao, người cầm cây, kẻ cầm gậy, và tấn công xó xả vào anh Đại. Và kết quả là trong vòng 5 phút đó, anh Đại đã bị đâm trúng ngay quả tim và chết trên đường đi đến bệnh viện. Thì sau đó họ đã đào tẩu và cuối cùng đã tự cứu và đang bị bắt. Chúng ta thấy cái câu chuyện diễn ra rất là lớn cảnh đó. Chỉ nói vấn đề là có nước mắm, không có nước mắm, nước mắm cay hay là nước mắm không cay, rồi thêm ớt để cho nó cay thôi. Thì cái nhóm bên kia bị nó thích à, nghĩ rằng là bây giờ muốn cho cay, tao sẽ làm cho cay. Cay là cay đắng, là khổ đau, máu chảy, rồi thịt nát, xương tan và chết. Mà khi đối diện với luật pháp đó, thì các cậu thanh niên tuổi 16 đến 18 này mới hối hận rằng là cái sai lầm của mình là do vì quá đặt đặt được cái sự nói kích người khác qua lỗ tai. Và bản thân anh Đại theo nhiều người có mặt đó nói lại cũng không hề nói kích với ai, anh ta nói chê chê mà vừa nói vừa cười, chứ không hề muốn ám chỉ là ba chàng thanh niên ngồi phía bên. Và cả hai bên đó, bên anh Đại và bên người Hải Anh đó, đều đang bị khích bởi những lời nói mà tính tranh luận hơn thua đó đang là một vấn đề diễn ra và cũng là cái bế tắc của họ.
Cho nên là
mục đích của cái cuộc đối thoại và giao lưu hay là những cái cuộc đàm thoại diễn ra hàng ngày đó, phải nhắm đến cái mục đích là tốt, cái tích cực. Lỡ mà nói một lời nào không tốt đó với người khác thì cũng đừng tự ái mà quên đi lời xin lỗi. Còn khi được người khác xin lỗi, thậm chí không được người khác xin lỗi, cũng đừng vì thế mà tự ái để tìm cách gây sự, tạo điều xấu cho người và cho bản thân. Cho nên nhịn nhau một chút thì hầu như là có được sự bình yên, rồi hơn là tranh chấp vào những cái từ ngữ đó làm cho chúng ta trở thành là một kẻ vi phạm luật pháp. Vấn đề chính: thấp đố tranh luận, đi và tới với thái độ hùng hổ, kẻ không cảm thấy hổ thẹn, kẻ này bảo rằng ai có đủ nghị lực được với anh ngoài tôi, ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng chủ trương của quý vị toàn là sai lạc, mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình, thật sự là mình mới chỉ đi lân quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra cũng chưa hiểu được cái nghĩa của chúng nữa là. Đây là một đoạn mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải suy nghĩ lại những biểu đạt về bản thân của chân lý và những cái gút trong các cái vụ trên việc về chân lý hay là quan điểm nói chung. Ở đây cái thách đố về chân lý đó nó diễn ra khi người ta cảm thấy là hổ thẹn, hay vì hổ thẹn nó có cái hội chiếu là hơi nhận thua. Nếu ta thật sự thua thì phải thừa nhận nó để học hỏi. Nếu ta thật sự hơn mà người ta không thừa nhận, không có đáng gì để quan tâm. Vì mục đích của mình mà đi trách nhiệm với cuộc đời mà tìm cái tốt để đóng góp và phục vụ. Điều này đã được Đức Phật nói trong kinh Pali rất là nhiều. Như Lai không tranh luận với đề, chỉ có đề tranh chấp với Như Lai thôi. Lời nói đó rất là sâu sắc. Di Lai nó không tranh luận vấn đề vì mục đích của ngài khám phá chân lý không phải là để tôn vinh ngài là số một, mà ngài nêu điều đó ra, truyền bá điều đó cho mọi người để giúp cho mọi người vượt qua được nỗi khổ niềm đau do vô minh, do mê tín, do những trở ngại, do thiếu phương pháp, do thiếu nỗ lực, do thiếu sự chân chính. Cái mục đích là một chỗ đó. Và dĩ nhiên khi ngài truyền bá chân lý đó, thì rất nhiều những người truyền bá mê tín sẽ xem ngài là đối thủ này. Giống như ánh sáng bật lên thì bóng đêm bị biến mất, bóng đêm bị biến mất đó, thì ảnh hưởng của nó là không còn nữa, cho nên nó bóng đêm tự động có thói quen là xem ánh sáng là kẻ thù. Mà khi xem ánh sáng là kẻ thù rồi thì có những bánh trôi để tiêu diệt ánh sáng Đức Phật và tất cả những ai truyền bá chánh pháp đó. Cũng phải chuẩn bị cho mình một thái độ như thế. Cho nên khi gặp người khác ta so đo hơn thua với mình, mình không nên bận tâm để mà đấu lại với họ. Và cái câu thứ hai của Phật xác định rõ đó, là chỉ có cuộc đời là tranh chấp với Như Lai. Thì tại sao? Bởi cái quy lệ bị mất đi, các tà thuyết, các quan điểm, các chủ trương sai lầm đó, không còn chủ đứng nữa, thì tự động nó họ mất quy lệ. Có quy lệ thì tự ái, từ ái thì phải cố gắng chứng minh mình là đúng, và đúng thì phải chứng minh ngược lại người khác là sai. Vì đó vế thứ hai cho thấy cái động cơ sai lầm gây hấn người khác, và do vậy không dạy gì mà rơi vào cái cuộc gọi là so đấu với người, cho khi người phát xuất từ cái tâm hơn thua thì hơn thù. Còn bản thân chúng ta đi làm công việc là truyền bá chân lý khác hoàn toàn. Vì đó đúng là đó, để cho người nghĩ lại những gì họ làm hơn là ta cố tình chứng minh họ sai. Thì cái chứng minh họ sai trong lúc họ có cái quyền là đặt tôn về chân lý, thì những biện hộ về sự đặt tôn đó họ sẽ xem thấy chúng ta là cây gai, là biển chăng, là trở ngại, là đà cản. Và như vậy công việc đầu tiên của họ là quét sạch hết những thứ này. Cho nên việc chứng minh chân lý đó, nó phải đến liền với nội thân của chân lý đó, chứ không gắn liền với những người phát ngôn ra đó. Khi mà mình nói tới người phát ngôn đó, thì người phát ngôn đó mình sẽ là đúng qua chủ nghĩa học thuyết, ý thức hệ, quan điểm nhân dân. Cho nên cái sự xung đột tự động nó có mặt. Và do vậy hầu như là người ta sẽ luôn luôn có tinh thần là đối chọi. Chẳng hạn như đây Đức Phật nói, ai có đủ sức nghị luận được với anh và tôi, tức là mình cho người đó một vai trò cao và ta là đối thủ xứng đáng, còn những người khác là thấp kém hơn. Như vậy là sau khi lộ trừ hết những người thấp hơn thì còn hai đối thủ để tranh là kẻ thắng cuối cùng. Dầu có ám hùng như thế nữa thì không có giúp ích gì được cho ai. Còn ôm có si mê đó, thì hầu như ai cũng muốn cho rằng chủ trương là đúng. Từ đó mọi thách đấu về tranh biện thắng thua đó từ diễn ra. Nên tôi tập cái lời Phật dạy đó, thì không nên lấy trứng chọi với đá, không nên đối đầu cái kiểu với cái thường. Vì giá trị của đá và cái thường nó không bằng một phần cái trứng với các loại đá học quý. Không được chúng ta là lóc là trắng mà, chứ không cần phải phản biện và tấn công. Và chân lý từ nó sẽ hiện diện, và ánh sáng là ánh sáng, người khác cho nó là bóng tối thì nó vẫn là ánh sáng mà thôi. Vấn đề người học hỏi tiến bộ phải có can đảm vượt khỏi cái sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để hai cái chống đối là làm tổn thương nhau. Người đại diện được cái thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa, kẻ kia dù đúng hay sai, tốt hay xấu, ta cũng không cần quan tâm lo lắng nhiều. Đây là thái độ của một người tham gia trong các cuộc đối thoại hay là của những cuộc hội đàm, dầu đã được khẳng định trước hay là một sự tình cờ. Ở đây đó là phải có được cái bản lĩnh hay là liên kết về tri thức để tâm lo được cái cao cái thấp, cái đúng và sai của mình và của những đối phương. Khi thấy đối phương tốt hơn mình hay mình thì ta phải khiêm tốn học hỏi, cho nên tự ái, và đó là một sự liên kết. Và có nhiều người thua nhưng mà vẫn không thừa nhận. Cho nên không có thể dẫn đến tình trạng là tiếp cận được với cái hay cái tốt. Truyền thống debate, tức là tranh biện của Phật giáo Tây Tạng ấy, không phải nhắm đến mục đích đào tạo sự hơn và thua, mà nó là một cái môi trường để huấn luyện các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Khi một tu sĩ hay một Phật tử có cơ hội tiếp xúc giao lưu với mọi thành phần khác nhau trong cuộc đời, nghệ thuật của sự tranh biện ở đây ấy, là nhằm mô tả về chân lý và giúp cho người có những lăng kính và ngộ nhận chân lý dần dần thấy ra được những yếu kém về cái góc độ là tiếp cận của mình, từ đó có thể khắc phục lấy bản thân. Cho nên người tham gia các cuộc tranh biện phải thực tập cái tính điềm tĩnh và không phải nhắm đến sự thắng và thua. Thì đó là huấn luyện những người đang ngồi đó là số đông, còn người mời gọi sự tranh biện chỉ là một cá thể đó. Họ phải ra cái hành động là hung khổ, chẳng hạn như là bật tay hướng tới phía trước, là cho những người khác bị kích thích, bị khích lên. Mà nếu mà tham gia tranh biện trong tình huống đó, cái lòng sân đang khống chế chúng ta, và do vậy những kiến thức mình có dù rất là chuẩn nhưng sẽ làm cho chúng ta không mô tả mặt lại được. Hãy tự kiểm chứng lại chính mình, bởi khi mình giận ta gọi là mất khôn, dầu nó mình có thể run run, ngữ điệu của mình có thể là hơi giận dữ, thái độ mặt của mình nó có thể là tái mét hay là đỏ mặt. Cho nên là dầu có nó đúng, người ta không bị thuyết phục vì ta không có đủ sức do sự mất của bình tĩnh mà gây ra. Cho nên là học ở trong các cuộc đối thoại là để tìm ra sự khai minh vị trí, mở mang những cái hay hơn mà mình đang chưa có. Và muốn như thế đó thì giữa kiến thức và sự hành trì nên phải đi đôi với nhau, thì ta mới làm cho người có quan điểm khác là khẩu phục và tâm phục. Còn chúng ta nói giỏi chứng minh hay mà sự hành trì đã yếu kém, thì những người khó tính sẽ khó có thể chấp nhận và nương theo những cái giải minh của chúng ta về một vấn đề. Cho nên thầy Đức Phật cũng đừng để cho chúng tức là hành trì kiến thức là chống trái nhau, mâu thuẫn nhau, mà phải xem chúng là song hành và những bạn đồng đường. Người đại diện cho cái thiện, khi mà đối diện trước cái thái độ tinh chất người khác không cần phải nói năng nhiều, đây trình bày chân lý thôi, hoặc lắng nghe không là thuộc quyền của người đang đối thoại chúng ta. Cho nên đừng vì cái thiện chí của mình nhiều quá mà cố gắng tạo ra bằng một cách thức để cho người khác nghe. Mình càng nỗ lực như thế đấy, thì càng làm cho người kia bị tự ái và bảo thủ quan của mình. Các tranh biện hơn thua đó, thì giống như là lấy cái búa đập vào cây đinh, càng đập vào cái đinh nhiều chừng nào đó, cây đinh chẳng gì không thoát ra mà lún rút sâu trong cái miếng ván hay là cái vật đang bị bắt đó. Thì cái quan điểm hơn thua con người cũng như vậy. Cho nên tự bằng tâm mình cũng sai. Cho nên sau khi thuyết minh cho biết rồi, người khác không nghe thì cái nghiệp của họ, họ phải gánh lấy thôi. Ta đừng bằng tâm nữa, vì bằng tâm sẽ làm cho chúng ta bị khổ lên lại. Tại về thứ 11, hành trì giải thoát. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa đi vào giải thoát. Đối tượng nào có tâm lý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận, cùng với sự chỉ huy tường, chỉ huy trưởng tập hợp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình. Từ đốm sáng mờ mờ của con đường nước, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏ chiếu khắp nơi rạng rỡ. Đó là tiến trình tự giác được phát sinh. Đức Phật là sử dụng hình ảnh khá ấn tượng là từ cái đốm sáng mập mờ của con đường nước về đi, nó chưa phải là lửa Phật, ánh sáng Phật đã nhanh nhận phát hiện lên ánh hào quang tỏ chiếu khắp mọi nơi, rạng rỡ như là ban ngày. Đó là một tiến trình tiền tiến thôi. Trong các kinh Bali đó, Đức Phật nói là không có sự độc chứng hay là đốt ngọt. Một quá trình đó, là nó diễn ra theo một trình tự giống như là bờ biển đó, không có độ sâu thình lình. Ta cứ ra ngoài các bãi biển, dù là Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, hay là biển Nam của Trung Quốc, hay là biển của Việt Nam, thì ở trên bờ là thấp, đi vài chục mét ra nó mới có độ dài với một cảnh biển hơi từ nữa, bây giờ dài chục mét mới có đầu sông. Trong khi đó các con sông á, nó chỉ cần ra khoảng 5 mét khỏi bờ thì độ sâu đó có thể là mất hết. Và Đức Phật nói sự giác ngộ trên đất là một quá trình chuyển biến của như thế. Như vậy ta đừng nôn nóng về những thời gian trong quá trình hành trì. Có những cái giác ngộ sâu đòi hỏi đến thời gian lâu hơn, có những cái giác ngộ vừa đó đòi hỏi thời gian là vừa, có những cái cảm nhận đúng dĩ nhiên nó không cần có thời gian nhiều. Để thấy rõ như thế để chúng ta không nản lòng phát chí bỏ cuộc hành trì. Vấn đề nằm ở chỗ là đừng thỏa mãn và hài lòng với ánh sáng mập mờ con đơn đớn về đêm, thì lúc đó nó là số một. Nếu vào buổi trời một đêm là không có sao để cách đơn đớn là tỏ sáng một hết. Sự hài lòng và xem mình là số một trong bóng tối hay là thế giới bóng đêm sẽ làm cho chúng ta mãi mãi là đơn đớn. Khi trời sáng lên thì đơn đớn không còn tác dụng nữa. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là phải phát triển, đi tới, mở rộng, thực tập, hành trì, chuyển hóa, thì dần dần chúng ta có tự giác như là phương mặt trời. Và sự xuất hiện của nó mở ra một ngày mới, một mùa mới, sức sống tràn đầy, vạn vật sinh sôi nảy nở. Cho nên chủ đích của mọi việc học thông qua các cuộc đối thoại, giao lưu, tiếp xúc giữa mình với những người đó là giữa mình với những bạn đồng tu, giữa mình với một nhà tâm linh, giữa mình với một vị đạo sư, chủ yếu là làm sao mở được cánh cửa đi vào giải thoát. Cái đó là cái mối quan tâm được xem là quan trọng nhất và có giá trị nhất đối với chúng ta. Đức Phật nêu ra đối tượng của tâm lý nên được xem là mối chốt của sự quan chiếu. Trong bốn pháp quán niệm thì Đức Phật thấy rất rõ thân đó, thì dễ tin, thì mình thấy rõ là tổ hồn. Về vật chất đó, thì có đất, nước, gió, lửa. Về tâm đó, thì có cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức. Ai cũng thấy rõ là một tổ hợp thôi. Tổ hợp thì mang tính điều kiện. Cái gì điều kiện là vô ngã. Cái gì vô ngã thì nó không phải là của tôi. Thì khi đối diện với nỗi khổ niềm đau, ta có thể trở dậy một nhận thức, chánh kiến và chánh niệm rằng khổ đau này không phải là tôi không bị kẹt khổ đau này, cho nên ta thoát ra từ đó là dễ. Và khi mà mình quán về được cảm xúc thì thấy nó lên xuống như là hiểu chiều, khi buồn lúc vui, và cái trọng tâm của hành trì không phải là chạy theo nó mà phải làm được với nó. Cho nên việc thực tập đó không khó lắm đối với người đã có kinh nghiệm rộng. Đối với tâm và các cái điều đó là những vấn đề đa dạng, thì tâm luôn có khuynh hướng dị nguyên tạo một thế giới của sự phân biệt đối lập, thiện và ác, tốt và xấu, bạn và thù, hơn và thua, vân vân. Càng tạo ra các cặp phạm trù ứng từ đó là nhiều chừng nào thì chúng ta đang đứng ở trong một chuyến tiến gần như tạo nên những cái tôi và đối lập với những thái độ ngược lại với liên minh của những cái khác với tôi hay là chống đối lại tôi. Cho nên tâm là đối tượng cần quan chiếu nhiều hơn. Phương diện tế nhị của tâm đó là các ý niệm. Cái niệm được giữ trong kho tàng tức A Lại Da, chỉ cần có chất xúc tác thôi thì di mơ rễ má và các năng lực của nó trong quá khứ có được rõ ràng như là một hiện thực. Và lúc chúng ta mất đi sự kiểm soát và bảo, bởi vì nó đã trở thành thói quen và ở mức độ dài lâu năng lên thành cá tính. Rồi do ngộ nhận nên nhiều người nghĩ là đó là bản tính của mình. Cho nên sự kiểm soát và thấy rõ được mặt nguồn của nó là một thách thức rất lớn đối với các hành giả đã có một quá trình là tiến bộ trong tu tập và hành trì. Sử dụng hữu thức trong việc làm chủ được các hành vi đạo đức nó không phải là quá khó, nhưng biết nó trở thành vô thức như là một phản ứng vô điều kiện đó lại là điều cao hơn và khó hơn. Nếu không làm được việc ấy thì cần những xúc tác tiêu cực thôi, là những hạt giống cũ tạm nằm ngủ yên hay là dừng ở một chỗ nào đó sẽ trở dậy thách tới chúng ta. Và lúc ấy mâu thuẫn nội tại sẽ tạo ra một sự giành co về thắng thua ở trong tự tâm. Thưa Đức Phật dạy là cần phải quán chiếu đối tượng của tâm lý, tức là những ý niệm một cách tương tận. Muốn làm như thế thì ngài dạy chúng ta hình như là một cái trận chiến có một chỉ huy trưởng làm công việc chỉ đạo lên chiến lược rồi chiến thuật cái hoạt động tập và chiến thuật với ba quân, rồi phối hợp nối kết làm sao đó để mang lại sự hài hòa. Do đó ta phải vận dụng trí tuệ về các phát hiện, những hỗ trợ ba la mật, rồi pháp bồ đề tâm, những bài học tu, môi trường tốt, người hướng dẫn hay, để chúng ta có thể vượt qua được các loại quân ma phiền não. Chứ còn những chiến đấu một mình đó, e rằng là không có thể thành công được đâu. Thì đó là cái cách cũng như là môn được kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy chúng ta vượt qua những thói quen của các biệt để thay thế nó bằng sự hành trì và giải thoát. Kính thưa đại chúng, bản kinh vua bỏ ý muốn hơn thua đó, nó là một cái bản như là một bức tranh vẽ ra các nguyên nhân của sự tranh chấp. Cao nhất là chính đắc, khi đến là chân lý, thông thường là các quan điểm gì vậy. Và từ việc ngộ nhận giá trị của cuộc đối thoại là để khai tâm mở đến chúng ta. Nhiều người đã rơi vào sự quan mang khi biết mình là yếu kém, từ đó mặc cảm thua sút, làm cho người đó trở nên là im lặng trong tư thế là hiền hay là hiểm. Do đó có người thì khi ngộ nhận do người khác đánh giá sai thì lại thích những lời khen hảo huyền, và do vậy hầu như là không nhận diện ra những điểm yếu kém của mình đang bị vướng phải. Và do vậy Đức Phật khuyên từ bỏ mọi thái độ tranh biện, rồi khi bị thách đố hay nổi khích, ta không nên nổi sân mà tham gia vào, thì đó không dẫn đến một kết quả nào hết. Và phải thấy rõ là cái nhu cầu học hỏi là từ tiến bộ mình cho nhất của đó là giải thoát, là mối quan tâm hay là sự hoan hại của tất cả chúng ta. Và được như thế đó, thì sự thành công chắc chắn là sẽ có mặt ở trong lòng bàn tay của mình, không phải là khó lắm. Cho nên là áp dụng tinh thần và nội dung của bản kinh này khi làm công việc hoàn pháp, đó là đi tôn giáo, nhìn triết học, ta nên có cái nhìn rộng đường, bình tĩnh để không bị dướng vào những cái bẫy hơn thua và những cái gút của ngôn từ, để chúng ta có thể tạo ra cái tình trạng tâm khổ phục ở người, và đó cơ hội đến Phật pháp của người khác đó sẽ được rộng mở hơn. Đó là toàn bộ nội dung và ý tưởng căn bản của bản kinh vừa